Đã theo dõi sát nút tất cả những cái gì xảy ra tại Việt Nam qua tin tức về giáo hội, nội bộ giáo hội Công giáo của chúng ta ở Việt Nam. Chúng ta đã thấy được là những cái tu sĩ này, tu sĩ nọ hay là các vị lãnh đạo trong giáo hội của chúng ta đã phục vụ anh chị em nạn nhân COVID như thế nào suốt từ đầu cho tới bây giờ. Nhưng mà các anh các chị ơi, lòng thương xót Chúa không phải chỉ tỏ ra nơi giáo hội của chúng ta mà thôi. Vẫn biết giáo hội là chính yếu, phải tỏ ra lòng thương xót Chúa. Nhưng lòng thương xót Chúa bao gồm tất cả mọi người. Và có thể tỏ ra lòng thương xót của Chúa qua cả những người không biết Chúa nữa. Chứ không phải chỉ có những người biết Chúa thôi. Và vì thế nên chúng ta thấy Chúa Giêsu nói trong phúc âm không? Con cái bị tống ra ngoài. Còn trong khi đó, những kẻ từ đâu sang đây vào dự tiệc nước Thiên Chúa? Và chúng ta có thấy người Samaritano không? Là cái người Samaritano nhân lành. Trong khi đó, những người tư tế Lê Vi lại bỏ đi. Còn cái người Samaritano bị coi là ngoại lai đó lại đến cứu giúp nạn nhân. Là cái người mà Do Thái và Samaritano không hề có liên hệ gì với nhau, bởi vì người Samaritano bị người Do Thái khinh trị. Vậy mà bây giờ người Samaritano lại cứu người Do Thái. Căn cứ vào tinh thần phúc âm đó, chúng ta phải trân trọng những cái tình đồng hương, nghĩa đồng bào của anh chị em Việt Nam chúng ta tại Việt Nam trong cái mùa đại dịch COVID-19 này. Và đó là lý do mà em sẽ đọc cho anh các anh chị những cái mà có thể các anh chị chưa bao giờ nghe thấy. Và các anh các chị nhớ không, hôm 15 tháng 10 vừa rồi đó, thì chúng ta đã đọc cái tin tức là nguyện viên tu sĩ chia tay y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai. Và cái bài này là bài của một nữ tu ký tên là Sơn Nữ SPC. Và chúng ta đã cảm động vì những lời chia tay của các tình nguyện viên tu sĩ Công giáo chúng ta ở Tổng giáo phận Sài Gòn với các y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai ở đâu các anh chị? Ở ngoài Bắc, chứ không phải ở trong Nam. Và đã giúp cho các bệnh viện, một số bệnh viện dã chiến ở miền Nam nói chung và ở Tổng giáo phận Sài Gòn nói riêng về vấn đề giúp cho Sài Gòn khỏe lại. Chỉ do đó nên chúng ta không thể phủ nhận được những cái cộng tác đắc lực của dân thường Việt Nam chúng ta nữa, chứ không phải chỉ có tình nguyện viên tu sĩ của chúng ta hay là các vị lãnh đạo mà thôi. Bởi thế nên chúng ta thấy được rằng lòng thương xót Chúa tỏ ra qua rất là nhiều anh chị em của chúng ta nữa. Chúng ta phải trân trọng họ và cảm ơn họ nữa. Bởi vì cũng nhờ họ, cái đại dịch ở Việt Nam bây giờ nó bớt đi một phần nào hay là nó dừng lại được một chút. Hôm nọ chúng ta đã nghe tình nguyện viên tu sĩ chia tay bác sĩ bệnh viện Bạch Mai ở ngoài Bắc rồi. Thì hôm nay tới những người khác tỏ lòng cảm ơn Bạch Mai hơn 70 ngày dũng cảm ân tình, không thể đếm được mồ hôi và nước mắt. Và chúng ta hãy lắng nghe những cái tâm tình của những người mà không phải là tu sĩ như chúng ta trong Tổng Giáo phận Sài Gòn đã cảm ơn họ. Thì bây giờ những người khác cảm ơn như thế nào? Theo Tuổi Trẻ Online, thay mặt ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã nói lời tri ân. Cảm ơn Bệnh viện Bạch Mai đã huy động một nguồn nhân lực y tế tinh nhuệ nhất để cùng thành phố chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân. Sáng ngày 15 tháng 10, lễ tổng kết bàn giao giữa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhân dân Gia Định diễn ra tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 số 16, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn y tế Bệnh viện Bạch Mai chính thức rời thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 2 tháng thực hiện công tác chi viện. Những chân trời đau xót, nơi đây nếm đủ cả một đời. Đó là chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thu Trà, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, sau khi thắp hương cho những người không may đã khuất vì COVID-19, trước khi đoàn y bác sĩ chia tay thành phố Hồ Chí Minh. Sự vào cuộc nghĩa tình. Trong thời gian hơn 2 tháng, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 số 16 đã tiếp nhận trên 1.300 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Trong đó có 363 ca đã được điều trị qua cơn nguy kịch. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 số 16 cho biết, để chuyển từ một trung tâm thu dung điều trị bệnh nhân nhẹ sang một trung tâm hồi sức bệnh nhân nặng là cả một vấn đề lớn. Sự vào cuộc nghĩa tình của hàng nghìn cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã giúp triển khai đúng tiêu chuẩn và đưa trung tâm vào hoạt động sớm nhất. Tôi còn nhớ thời khắc lịch sử, sau khi hoàn thiện máy móc chạy thử và thử khuẩn, ngay đêm đó, đúng 23 giờ, có nghĩa là 11 giờ đêm, chúng tôi đã bắt đầu nhận bệnh và chỉ trong đêm đầu tiên đã có 60 bệnh nhân nhập viện, sau một ngày lên đến hơn 100 ca. Trong lịch sử, ngay cả Bệnh viện Bạch Mai quy mô 3.500 giường cũng chưa bao giờ chứng kiến việc cấp cứu và hồi sức cho số lượng bệnh nhân lớn và nặng như vậy. Bác sĩ Tuấn xúc động chia sẻ. Dù đã chuẩn bị tâm lý và khí thế khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, nhưng khi bắt tay vào việc, ngay cả những đầu tàu lãnh đạo như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn cũng thấy choáng ngợp. Đêm đầu tiên, sau khi tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nặng và có ca tử vong, hầu hết kiếp trực đều ôm nhau khóc. Các chuyến xe lặng lẽ đưa nhân viên y tế về khách sạn nghỉ ngơi, rồi chở nhóm mới đến bệnh viện. Không ai nói với ai lời nào. Tất cả như người tự kỷ. Sau hơn một tháng, việc điều trị bệnh nhân đã có dấu hiệu tích cực. Khi đó, tâm lý anh em mới ổn định trở lại. Bác sĩ Tuấn bộc bạch. Thành quả từ sự cộng hưởng, đoàn kết. Thay mặt ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, đã có những chia sẻ thân tình thay lời cảm ơn đến đội ngũ y tế Bệnh viện Bạch Mai. Ngay từ thời điểm đầu triển khai, tôi cũng chưa hình dung hết được mô hình. Vậy mà, chỉ trong vài ngày, trung tâm đã hình thành quy mô 360 giường. Đúng nghĩa công trình thế kỷ. Cảm ơn Bệnh viện Bạch Mai đã huy động một nguồn nhân lực y tế tinh nhuệ nhất để cùng thành phố chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân. Ông Thượng nói. Chia sẻ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hiện nay, ông Thượng cho biết 2 tuần qua, số ca mắc trên địa bàn thành phố tiếp tục có xu hướng giảm, số ca xuất viện tiếp tục tăng. Ngày 14 tháng 10 vừa qua, với 61 ca tử vong, là con số thấp nhất trong quá trình chống dịch đến hiện nay, đó là công sức của rất nhiều nỗ lực, sự cộng hưởng, đoàn kết của đội ngũ y bác sĩ khắp cả nước. Rất cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã đưa ra một thuật ngữ mà tôi nhớ mãi, đó là mô hình chị em. Để thấy rõ ngoài chuyển giao kỹ thuật còn có sự gắn kết tình cảm giữa bệnh viện đầu ngành với các bệnh viện trong thành phố. Một quá trình chống dịch ban đầu là sự hỗ trợ của các bệnh viện trung ương để nâng cao năng lực cho bệnh viện tầng 2, 3. Sau đó triển khai gọng kìm thứ hai, đó là chăm sóc FO dựa vào cộng đồng. Rõ ràng chúng ta sử dụng hai gọng kìm cùng một lúc mới có được hiệu quả như hôm nay, ông Thượng chia sẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ luôn theo dõi sâu sát tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và rất vui mừng khi số ca nhiễm và số tử vong giảm đi rất nhiều. Chúng ta đang có được rất nhiều bài học từ làn sóng dịch thứ tư này. Tôi đánh giá rất cao khả năng đáp ứng của y tế thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại khi nguồn lực hỗ trợ dần rút đi. Trong thời gian qua, đã có lúc dịch bệnh bùng phát rất mạnh, nhưng y tế thành phố Hồ Chí Minh đã hết sức nỗ lực sát cánh cùng các lực lượng khác để đưa cuộc sống của người dân nhanh chóng trở lại bình thường mới, ông Sơn chia sẻ. Và kính thưa quý anh chị, chúng ta cũng thấy được là họ cũng cố gắng chứ không phải không, vẫn biết ở đằng sau và với một số cá nhân cộng sản thì chúng ta vẫn không chấp nhận được những cái chủ trương của họ cũng như là đường lối của họ trong việc chống dịch. Chẳng những không giúp cho dân của mình mà còn hại cho dân nữa. Nhưng mà đồng thời chúng ta không thể phủ nhận được những cái nỗ lực của họ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính phủ nào thì chính phủ, dù là cộng sản đi nữa hay là tư bản đều muốn kinh tế lên đúng không? Vậy thì nếu mà cứ như thế vậy nữa thì kinh tế làm sao lên được? Thì họ mất mặt thôi, thì họ mất ghế chính trị thôi. Đó là họ cũng phải nỗ lực hết sức. Và riêng cái ngành y tế đó, của thành phố Hồ Chí Minh đó, hay là Sài Gòn đó, thì chúng ta thấy không? Họ cũng cố gắng hết sức. Và chính họ đã kêu gọi các tình nguyện viên tu sĩ của giáo hội công giáo, của Tổng giáo phận Sài Gòn nhào vô cuộc để giúp đỡ họ nữa. Thấy không? Nhưng mà không phải chỉ có thành phần tu sĩ chúng ta là 430 người. Sau đó tụt xuống còn có gần 300 người thôi, bởi vì họ chỉ nhận 40 tuổi trở xuống thôi. Đấy. Còn ngoài ra, bao nhiêu người khác tới nữa chứ đâu phải chỉ có tu sĩ của mình mà giải quyết được vấn đề. Phải không? Đấy. Thì bây giờ chẳng hạn như bệnh viện Bạch Mai ở ngoài Bắc đây. Mà chính tu sĩ của mình cũng cảm ơn họ luôn. Thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được cái công của họ. Nó như thế nào? Chúng ta thấy không? Và chính những người dân ở Việt Nam cũng vậy. Không phải ai cũng xấu giống như là Đảng Cộng sản. Họ cũng tốt vậy, cũng có người tốt. Chứ đâu phải là thế mà ở Việt Nam mà không phải giáo hội công giáo là xấu hết. Nếu vậy chúng ta thấy được chúng ta không có hợp với tinh thần lòng thương xót Chúa đâu. Đó. Bởi vì lòng thương xót Chúa có thể sử dụng tất cả mọi phương tiện để tỏ mình ra nơi cái đất nước đáng thương chúng ta hiện nay. Chứ không phải chỉ có tu sĩ của chúng ta thôi. Bởi thế nên chúng ta cũng nên biết được là có những cái tâm hồn họ rất là tốt lành. Chúa dùng hết. Và đây chẳng hạn như một người mẹ trẻ mà được lệnh lên đường thì nó như thế nào các anh chị biết không? Đây 18 năm làm điều dưỡng ở bệnh Bạch Mai. Chị Nguyễn Thị Hiền 42 tuổi chưa từng đi xa, đi lâu cũng như chưa nhận nhiệm vụ nào đặc biệt như lần này. Ngày rời thủ đô cầm quyết định lên đường vào miền Nam chống dịch bỏ ngỏ ngày về. Lòng chị đau đớn khi nghĩ về hai cậu con trai sinh đôi bước vào lớp 1. Vắng mẹ, chị lo cho miếng ăn, giấc ngủ của con, nhất là trong giai đoạn học trực tuyến vô cùng khó khăn. Đó vì thế nên, thương vợ vất vả, anh Lê Quốc Minh, chồng chị, sốc lại tinh thần, toàn tâm toàn ý chăm sóc hai con. Suốt 2 tháng qua, anh đổi vai trở thành hậu phương, vững chắc, cho vợ an tâm cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung sức cùng thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đấy chúng ta thấy không? Họ là người không đi tu, mà họ cũng cố gắng hết sức để cộng tác giúp cho đồng bào của mình thoát dịch. Và em chắc chắn là những người ra đi như vậy đó, họ chẳng những lưu luyến gia đình họ mà họ còn sợ chết nữa. Bởi vì không có ngày về. Chúng ta thấy không? Nếu chúng ta ở trường hợp họ cũng vậy thôi. cũng sợ lắm chứ. Vậy đó, vậy mà họ đã lên đường, vẫn biết là không phải tình nguyện giống như là tu sĩ, nhưng họ cũng cố gắng hết sức để hy sinh gia đình mình cho cái nghề nghiệp của mình, nhất là hướng đến đồng bào của mình. Bởi vì nếu họ không giúp hết sức cho đồng bào của mình thì dịch nó sẽ kéo dài. Bởi thế họ cũng phải hết mình thôi, để cho dịch nó hết rồi họ chóng về. Đấy, dầu sao mình cũng phải nghĩ đến cái công ơn của những cái con người này nữa, chứ không phải không các anh chị ạ. Chưa hết nhá, cái bệnh viện Bạch Mai nó còn như vậy nữa, là y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai vừa chống dịch vừa hiến máu cứu bệnh nhân COVID-19 nữa. Đó, chúng ta thấy không? Họ là như vậy đó. Chứ đâu phải chỉ có vấn đề là giúp đỡ thôi. Họ còn hiến máu nữa các anh chị ạ. Trước tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân COVID-19, các y bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai đang công tác tại trung tâm hồi sức COVID-19 đặt tại bệnh viện dã chiến số 16 xin hiến tặng máu để cứu bệnh nhân COVID-19 nguy kịch. Ngày 27 tháng 8, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 ở bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Hồ Chí Minh đặt tại bệnh viện dã chiến số 16 tổ chức huy động hiến máu với tinh thần san sẻ yêu thương từ trong tâm dịch. Sau lễ phát động, Trung tâm Hồi sức tích cực thu được 100 đơn vị máu và sẽ tiếp tục lấy trong ngày tiếp theo. Nhiều y bác sĩ đang làm việc tại trung tâm đã trực tiếp hiến máu để cứu bệnh nhân COVID-19, kịp thời đáp ứng nguồn máu cứu bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chăm lo và cứu người bệnh là nhiệm vụ quan trọng nhất với chúng tôi. Tinh thần mỗi chiến sĩ áo trắng luôn được rèn giũa, củng cố hàng ngày. Trong thực tế, chúng ta thấy rằng có khá nhiều bệnh nhân vào trung tâm hồi sức tích cực với tình trạng xuất huyết tiêu hóa rất nặng. Hiện nay, việc cung cấp máu trong thời gian bị giãn cách xã hội kéo dài có hạn chế rất lớn về nguồn cung cấp máu. Chính vì vậy, việc cung cấp máu nhanh và đủ để cấp cứu các bệnh nhân nằm tại bệnh viện dã chiến số 16 và trung tâm hồi sức tích cực là hết sức quan trọng và cần thiết. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai cho biết tại trung tâm hồi sức tích cực đang điều trị rất nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch. Trước tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân, các cán bộ công nhân viên chức của Bệnh viện Bạch Mai đang công tác tại trung tâm xin hiến tặng những dòng máu yêu thương để san sẻ từ trong tâm dịch. Đấy, chúng ta thấy được những cái hy sinh của đồng bào chúng ta. Cái bệnh viện dã chiến thứ 16 này, với 10 này, 12, đó là ba bệnh viện dã chiến mà có các tu sĩ tình nguyện của chúng ta. Họ chắc chắn là biết những cái điều xảy ra và cũng đã cảm ơn bệnh viện Bạch Mai đặc biệt như vậy. Đó, chính các tu sĩ mình cũng phải phục họ nữa cơ mà. Thấy không? Do đó nên em thấy được là phải tạ ơn Chúa. Bây giờ tóm lại á, là chúng ta nghĩ xấu gì cho Cộng sản thì nghĩ xấu. Nhưng mà chúng ta mới không thể chối cãi được là trong số họ cũng vẫn có người tốt. Giống như chúng ta này, trong số những người tốt vẫn có người xấu. Thế thôi. Bởi thế nên chúng ta không thể vơ đũa cả nắm. Và chúng ta cái gì họ xấu, chúng ta vẫn phải lên tiếng nói. Nhưng cái gì họ tốt, mình cũng phải công nhận. Chứ không thể phủ nhận tất cả được. Nếu chúng ta cứ tiếp tục theo cái chủ trương gọi là phủ nhận thì giống hệt như Satan thôi. Nó là cha của sự dối trá, do đó nó là phủ nhận sự thật, có vậy thôi. Bởi thế nên chúng ta không thể theo cái đường lối đó, mà chúng ta phải chấp nhận cái sự thật nơi anh chị em đồng bào quê hương đất nước của chúng ta vẫn còn có nhiều niềm hy vọng lắm. Và Chúa sẽ sử dụng những cái tốt nơi anh chị em đồng bào chúng ta còn tại Việt Nam bây giờ, nhất là qua cái mùa đại dịch này, đã hy sinh hết mình để phục vụ, chẳng những là vất vả, xa nhà và cũng có thể chết, cũng có thể bị nhiễm, nhưng vẫn không ngại và hy sinh cố gắng hết mình để nhờ đó có thể cứu anh chị em đồng bào của mình. Đấy, và các anh ấy chị biết rằng là cái kỳ vừa rồi có bao nhiêu người tiếp sức cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch không? 29.000 người, chứ không phải thượng thường nhá, 29.000 người. Trong những ngày này, những y bác sĩ tình nguyện viên cả nước bắt đầu lên các chuyến bay rời thành phố Hồ Chí Minh sau những ngày chi viện chống dịch dài đằng đằng. 3 tháng gồng mình chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh đã có sự góp công góp sức của một lực lượng gần 29.000 y bác sĩ tình nguyện viên đến từ đâu? Đến từ Bắc Giang, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Nội, Lâm Đồng. Một lực lượng chi viện chống dịch hùng hậu nhất và cũng kéo dài nhất từ trước đến nay. Ngày thứ 78 chống dịch là một trong những y bác sĩ đầu tiên được chi viện đến thành phố Hồ Chí Minh ngay từ khi dịch bắt đầu bùng phát mạnh hơn. Đến nay đã là ngày thứ 78 của bác sĩ Ngọc Thái Học, thành viên của đoàn Sở Y tế Bắc Giang tại bệnh viện Dã Chiến số 10. Cũng là một bệnh viện mà có nhóm tu sĩ tình nguyện viên của Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Trước đó, vào tháng 5 2021, tôi đã làm việc ở phòng ICU điều trị bệnh nhân nặng trong đợt dịch bùng phát tại Bắc Giang. Ngay khi tình hình dịch ở đó tạm lắng thì nhận điều động vào thành phố Hồ Chí Minh luôn. Bác sĩ Học chia sẻ như vậy. Thời điểm đó, bệnh viện Dã Chiến số 10 quy mô 3.500 giường do các y bác sĩ bệnh viện tai mũi họng phụ trách mới chỉ thành lập được 3 ngày thôi. Do có kinh nghiệm làm phòng ICU trước đó nên bác sĩ Học đã giúp chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm về điều trị chống nhiễm khuẩn cho bệnh nhân COVID-19 với anh chị em y bác sĩ bệnh viện tai mũi họng. Lúc đó phần lớn đều chưa có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19. Hơn 2 tháng trong ICU tiếp nhận các bệnh nhân nặng, công việc của tôi là chăm sóc, điều trị cho họ. Có những thời khắc sẽ hằn sâu trong ký ức không chỉ của nhân viên y tế thời gian qua. Những khoảnh khắc bất lực không thể làm được gì và bệnh nhân không qua khỏi. Bác sĩ Học trầm mặc khi nhớ lại những thời khắc sinh tử của cùng bệnh nhân COVID-19. Bác sĩ Ngọc Thái Học và đồng đội của anh chỉ là một trong hàng trăm đội hình và hàng chục ngàn y bác sĩ tình nguyện viên có mặt tại đủ các mặt trận ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua. Từ sàng lọc, điều trị, chăm sóc đến các chốt kiểm soát, các hoạt động hậu cần, vận chuyển trang thiết bị, nhu yếu phẩm đến người dân thành phố. Có mặt ở thời điểm bùng phát khốc liệt nhất hồi giữa tháng 8, những ngày này thầy trò trường cao đẳng y tế Bạch Mai, bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, lần lượt theo các chuyến bay về lại Hà Nội. 1 tháng rưỡi chi viện chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 825 thành viên của đoàn đã chia thành 10 đội ở 10 quận, huyện khác nhau hỗ trợ công tác sàng lọc, xét nghiệm, bóc tách FO. Giai đoạn đầu rất căng thẳng và cũng chưa từng có tiền lệ với sinh viên, giảng viên của trường. Khoảng 20 sinh viên trường đã nhiễm COVID-19 nhưng đều được điều trị và an toàn. Thạc sĩ Trần Hoàng Hiệp, trưởng đoàn trường cao đẳng y tế Bạch Mai chia sẻ như vậy. Những ngày khốc liệt nhất đã qua rồi. Nguyễn Thị Thùy Ninh, 31 tuổi, nữ quân y thuộc đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng và đồng đội của cô, những ngày này đã không còn hối hả như những tháng trước đó nữa. 1 tháng rưỡi vừa qua, nhà của Ninh và đồng đội là ngôi trường mẫu giáo tại huyện Nhà Bè được trưng dụng làm nơi cho các đoàn hỗ trợ. Tháng trước, đội hình tổ quân y lưu động phải trực 24/24 để cấp phát thuốc, cấp cứu FO tại nhà. Đến hôm nay, FO trong cộng đồng đã giảm đi rất nhiều rồi. Ai cũng mừng, Ninh chia sẻ như vậy. Đã đến thành phố Hồ Chí Minh 2 lần trước đó, nhưng chuyến đi lần này với cô rất đặc biệt. Chúng tôi nhận lệnh rất gấp, chiều nhận thông báo, sáng hôm sau xuất phát ngay. Tất cả những gì kịp làm là nhắn một cái tin thông báo với người nhà. Thế thôi, Ninh kể. Thành phố đang khỏe lên từng giây, từng ngày. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Đó là tâm trạng chung của thành viên của đoàn hỗ trợ chống dịch thành phố Hồ Chí Minh những ngày này. 825 thành viên của đoàn công tác bệnh viện Bạch Mai đang chia từng tốp để về lại Hà Nội. Các đoàn khác cũng rục rịch thu quân. 10 quận, huyện mà các thành viên của đoàn đang hỗ trợ đã thông báo kiểm soát dịch. Tình hình dịch bệnh đang tốt dần lên. Anh Trần Hoàng Hiệp, thành viên đoàn, tươi cười chia sẻ như vậy. Bệnh nhân nhập viện đang giảm từng ngày, mỗi ngày lại mừng thêm một tí. Bác sĩ Ngọc Thái Học, bệnh viện Dã chiến số 10, cũng có cùng tâm trạng như vậy. Thạc sĩ Bùi Quang Huy, thành viên đoàn công tác bệnh viện Y Hà Nội, cuối cùng đã có thể nhẹ nhõm hơn. Nơi đoàn công tác chúng tôi làm việc, bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Thủ Đức, là một mặt trận khốc liệt. Dù có lúc áp lực từ hơn 10.000 ca nhiễm, hơn 400 ca tử vong mỗi ngày, khiến tất cả phải gồng mình gấp nhiều lần. Nhưng giai đoạn khốc liệt nhất đã qua, hệ thống y tế vẫn đang đứng vững. Tạ ơn Chúa. Đấy là những gì mà bài nhất em xin đọc cho các anh chị thấy được là tình đồng hương nghĩa đồng bào trong mùa đại dịch COVID-19 tại Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng, nhất là trong địa hạt thành phố Sài Gòn, mà với sự cộng tác chẳng những của Tổng giáo phận Sài Gòn với thành phần tu sĩ công giáo tình nguyện, mà còn có các chuyên viên từ ngoài Bắc vào nữa, cho tới gần 29.000 người, mà riêng cái bệnh viện Bạch Mai nổi tiếng ở Hà Nội là 825 người. Đó, và họ chia ra tất cả 10 quận, huyện ở trong thành phố Sài Gòn. Tuyệt vời, thiệt sự là em đọc cái này mà em phải cảm ơn Chúa lắm lắm lắm, cho em vớ được những cái này để em đọc và chia sẻ với các anh chị, để chúng ta cùng nhau cảm ơn Chúa. Bởi vì như em nói là chúng ta không thể vơ đũa quả nằm, và chúng ta phải nhận biết những dấu chỉ thời đại, những dấu hiệu của lòng thương xót Chúa nơi tất cả mọi người, chứ không phải chỉ ở nơi giáo hội công giáo chúng ta, chứ không phải chỉ ở nơi thành phần tu sĩ công giáo tình nguyện của chúng ta thôi. Chúng ta không thể phủ nhận, trái lại chúng ta còn phải tạ ơn Chúa cho những cái tâm hồn Việt Nam chúng ta đó. Và càng như thế, chúng ta càng tin rằng một ngày kia Chúa sẽ từ từ làm việc qua những cái hy sinh đó. Nó giống như là cái mầm sống vẫn còn đó nơi tâm hồn của người Việt Nam chúng ta. Và nhờ đó mà cái mầm sống siêu nhiên nó sẽ được nảy sinh một ngày nào đó vào thời điểm lòng thương xót Chúa. Amen. Cờ nói gió đêm vui đôi ngày, dòng máu nói con tim đồng loại, dòng tình người trong ngày mới, thành phố nơi con xa vời vời, người chim nói linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Từ Bắc vô Nam nôi liệt nằm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nói con tim đồng loại, dòng tình người trong ngày mai.